cô chủ ý á, cô cho đi thiền hành trước để cho mỏi chân rồi vô đây cô mới cho ngồi, cái tự nhiên quý vị thấy nó khỏe liền, nó an lạc liền. Thì về nhà mình cũng vậy đó, về nhà mình cũng biết cái cách mình uyển chuyển khi nào thì mình làm cái gì. Thí dụ như sáng thức dậy mà trời lạnh á, thôi mình tập khí công trước vậy đó. Người khỏe thì tập mạnh, tập nhiều. Người yếu cỡ 80 tuổi như cô thì tập nhẹ nhẹ một chút, nhưng mà cũng phải tập để cho khí huyết nó lưu thông điều hòa. Nó mình cũng phải giữ cái nề nếp như vậy đó. Rồi thí dụ như mình tập rồi mình mỏi, cái rồi mình ngồi xuống mình ngồi thiền. Thì khi mình ngồi thiền cái mình khỏe liền, cái tâm mình an, cái tĩnh lặng. Rồi lúc nào mình thấy bên ngoài trời tốt, trời nắng ấm thì mình đi bộ. Nhưng mà mỗi khi mình thực hành vậy, mình cũng bước đầu mình nên có một cái chủ đề. Thí dụ mình thiền hành, cái mình nói hôm nay mình đi chỉ biết đi. Tức là mình cái biết của mình đặt ở dưới cái bàn chân xúc chạm với mặt đất. Rồi khi khác mình đổi chủ đề, mình nói bây giờ đi, bây giờ thiền hành, nhưng mà mình thấy, mình nhìn, rồi lúc đó cái mình làm theo cái chủ đề mình cho đó, mình thấy thôi, thì thấy như thế nào đó, mình cũng phải nhận biết, mình nhận biết cái tâm mình lúc mình thấy nó như thế nào. Rồi có khi thì mình đi bộ mà mình vẫn có thể mình cho cái chủ đề khác, mình nói hôm nay nghe, mình nghe đủ thứ âm thanh. Rồi mình đi bộ, mình mỏi chân, cái mình kiếm cái băng ghế mình ngồi, cái mình thực hành pháp gì đó cũng được. Hoặc là thực hành bây giờ mình xúc chạm về mát hay ấm hay nóng, về da đó, thì mình cho chủ đề đó, cái mình chuyên tâm vô chủ đề đó. Đó là cách để mình huấn luyện, tự mình huấn luyện ở nhà đâu quý vị, không cần thầy đó, tự mình theo cái hoàn cảnh đó mà mình thực hành. Ví dụ ở nhà mình ăn cơm một mình đó, cái hôm nay mình tỉnh thức mình nhắc, bây giờ ăn cơm chỉ biết ăn cơm thôi, rồi vậy đó là mình đang thực hành thiền trong đời sống của mình. Mình thực hành riết cái mình quen à. Quý vị đi làm việc, quý vị cũng có thể thực hành thiền nữa. Mình làm việc cái mình biết bây giờ chỉ để ý vô việc làm thôi. Đó, biết như thật. Một hồi mình mệt, mỏi mắt, cái mình nhìn ra xa xa hay nhìn ra cửa sổ, cái mình thư giãn hết cái thấy của mình. Đó là mình thực hành thiền, để cho thư giãn cái đầu óc nó khỏe khoắn trở lại, rồi vài phút cái mình làm việc tiếp. Nó vậy đó. Thành ra lúc nào mình cũng có thể tỉnh thức á, là mình nhận biết mình đang như thế nào, cái tâm mình đang như thế nào, cái thân mình đang như thế nào, hay là cảm thọ của mình đang như thế nào. Cái đó là mình thực hành niệm xứ đó, mà mình không nói. Bây giờ mình chỉ nói là mình thực hành pháp như thật thôi. Như vậy mai mốt về biết cách thực hành không? Ừ, dễ quá à. Như vậy không có ai mà không có thì giờ hết nha. Mỗi người nào cũng có 24 giờ hết một ngày, thành ra phải thực hành, không có nói gì hết. Cái vấn đề là mình phải biết rõ ràng mình đang như thế nào, thì mình nên tác ý cái chủ đề để cái việc thực hành của mình nó rõ ràng là cái đó. Còn nếu mình bước đầu mà mình hơi lăng man thì cái biết của mình có khi nó mơ hồ. Ví dụ như bữa nào con ra cái chủ đề bây giờ thấy thôi, thì con phải để tâm vô cái chủ đề đó. Cái này là mình huấn luyện cái não bộ của mình, nó tăng cái sức tỉnh thức đó con. Thì khi mình phóng vô khác mình biết liền. Hiểu chưa? Mình biết mình lạc đề. Tại vì hồi xưa tới giờ mình vẫn sống, mình cũng thấy nghe, nhưng mà đều mình không có chủ đề gì hết, thật ra mình lang mang lắm. Thì bây giờ mình bước đầu mình chú ý vô một chút nữa, giống như mình làm chủ cái tâm mình vậy đó. Có rất nhiều cách để mình ứng dụng tùy theo mình thôi. Mà đó là cách diễn tả nha, chứ nói cái tánh này đóng tánh kia mở đó, ta tưởng có công tắc. Tại vì thiệt sự á, sáu cái giác quan nó đều mở cửa ngược. Hiểu không con? Thành ra cái gì nó chạm vô, thấy nghe xúc chạm, có thể mình tưởng như đồng thời, nhưng mà thiệt ra thấy hãy mình nghe, tức là mình cái thấy mình nó mờ rồi, cái nghe nó quan trọng vậy đó. Chứ nó là tự nhiên chứ không phải mình đóng mình mở. Nhưng mà khi mình cho chủ đề đó là mình có cái lệnh đóng với mở cho cái cơ cấu mạng lưới đó. Còn hồi nãy tại vì con nói con bình thường con thấy nghe này kia thì cô sợ là con chưa có rõ các tánh, hiểu chưa? Tại vì từ xưa tới giờ mình vẫn sáu căn mình mở mà, nhưng mà cái tâm mình nó phóng chỗ này chỗ kia, mình không nhận biết. Cho nên bước đầu cô mới kêu con phải có chủ đề để cho con nhận rõ cái gì là cái tánh thấy, hiểu chưa? Nhưng mà tới một lúc con thuần rồi á thì con không cần cho chủ đề, con chỉ tỉnh thức là con đi vào cái chỗ cái chân tâm của con liền à. Nó có nhiều mức độ để thực hành thiền lắm á con, nó không có cứng ngắc, nó rất là uyển chuyển tùy theo cái mức độ của mình thôi à. Bình thường thôi, cô hít vô thật sâu rồi cô dẫn nó đi xuống dưới bụng phải không? Như vậy là làm không có đúng. Hít vô thở ra bình thường thôi, hít thì nó tới phổi thôi, nó vô phổi rồi mình thở ra bình thường thôi, đừng có dẫn nó đi đâu hết á. Quý vị thực hành thiền phải đúng 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 theo Đức Phật mới được, còn quý vị làm sai theo ý mình cho nó lệch nên lạc nhiều khi sai. Nhưng mà của Đức Phật là thở là gì? Cái hơi thở chỉ là một cái phương tiện tạm thời mượn trong buổi đầu để gom tâm lại mà thôi, hiểu chưa? Nó vậy đó, tâm mình là phóng đi, là nhìn cái gì cũng dính mắt vô. Bây giờ có một cái chủ đề gom tâm lại, thí dụ mình gom vô tiếng chuông cũng là một phương tiện là nghe. Rồi giờ mình gom vô hơi thở, tại sao mình dùng hơi thở mà gom lại? Nó là cái của mình, cho nên mỗi lần mình muốn thực hành là dễ lắm, đâu cần phải có tiếng cái chuông để mà gõ đâu. Tập trung vô cái hơi thở chút xíu mà không có gọi tập trung nữa, gom cái tâm lại để hít vô chỗ này là mình nghe cái hơi thở hít vô, mình nghe hơi thở ra, chỉ chút xíu vậy thôi à. Gá cái biết của mình một chút xíu ở chỗ hơi thở vô ra, rồi khi hơi thở vô ra nó êm, nó dịu rồi, hơi thở nó nhẹ rồi, bây giờ mình mới quan sát cái thân của mình nó như thế nào, là cũng là một cái phương tiện, một cái chủ đề để mình không có phóng đi ra ngoài, hiểu chưa? Tứ niệm xứ là vậy đó, gom vô trong người mình thôi, quan sát cái thân mình thì lúc đó mình cảm thấy cái trái tim mình đập nhẹ nè, phổi mình thở nhẹ, toàn thân mình an tịnh hết đó. Rồi cái mình nhận biết cái tâm mình, à tâm mình lúc đó nó yên lặng hoàn toàn, nó không có dính mắc vô cái gì hết, nó tĩnh lặng, nó trong sạch đó, vậy đủ rồi. Cái đó là cái kết quả tự nhiên của đối giao cảm thôi, tim nó đập nhẹ. Khi mình thực hành thiền á, cái tâm của mình á với cái thân mình á, nó hoạt động chậm lại, nó chậm lại hết, thành ra nó không có tiêu hao nhiều năng lượng. Thành ra mấy vị mà thực hành thiền tốt á, thì ngủ ít lắm mà người ta vẫn khỏe mạnh, tại vì cái thân không có mệt, cái tâm không có mệt, tỉnh thức, cho nên ngủ ít mà không có mệt là vậy đó. Mấy cái bộ kinh Vệ Đà đó là có từ khoảng 3-4 ngàn năm mà trước công nguyên rồi đó, nghĩa là trước Đức Phật lâu xa lắm. Thành ra người dân Ấn Độ đó giống như họ bị tiêm nhiễm những cái thuyết, những cái triết lý của mấy bộ kinh Vệ Đà. Hồi xưa thì gọi là Bà La Môn giáo, bây giờ thì đổi cái tên là Ấn Độ giáo. Thì nó cũng có những cái thuyết cũng hay lắm, nó cũng có tánh huyễn, tánh không, cũng có thiền. Tuy nhiên nó khác với của Đức Phật. nó không phải là chân lý rốt ráo. Thái tử Siddhartha hồi nhỏ cũng thuộc hết mấy bộ kinh Vệ Đà vậy, cũng giỏi lắm, tại vì cái đó là cái nền văn minh của Ấn Độ mà. Thái tử Siddhartha cũng học hết tất cả. Thì tất cả những đệ tử của ngài ngày xưa cũng là đệ tử của bên Bà La Môn giáo hết á, Bà La Môn hết á. Tới sau khi Đức Phật thành đạo rồi kìa, thì mới từ đó mới có giáo lý của Đức Phật. Thì thực ra những cái triết lý của bên Bà La Môn giáo nó có đoạn cũng hay, nhưng mà nó chưa có đi tới cái mức cuối cùng như của Đức Phật. Tại vì những vị tổ đó cũng nổi tiếng, nhưng mà chưa phải là Phật. Cái trí tuệ nó chưa có đi tới chỗ hoàn toàn hoàn hảo. Cũng như cái về cái không. Cái không ở bên đó khác với cái không của Đức Phật. Nó thể hiện qua bốn cái tầng thiền vô sắc của yoga. Cái không bên đó là hư không. Hư không chứ không phải tánh không. Cho nên cái tầng thiền thứ nhất là hư không vô biên xứ. Mà có khi người ta chỉ nói tắt, người ta nói không vô biên xứ, nhưng mà nói cho rõ ra thì đó là hư không vô biên xứ. Tức là tưởng tượng hư không nè là vô biên. Đó là tưởng tượng. Thấy hư không là vô biên. Hư không là cái từ space, space là hư không. Còn của mình là tánh không. Tánh không của mình là cái sự trống rỗng, là emptiness. Hai cái đó khác nhau. Rồi cái tầng thiền thứ nhì là thức vô biên. Thức là cái biết phân biệt so sánh. Tưởng đó là khắp cả, bao trùm khắp thế gian là cái thức, là cái biết của con người. Chứ họ chưa có biết tới cái biết của cái chân tâm. Dùng cái từ thức. Cái tầng thiền thứ ba là cái tên gì? Vô sở hữu xứ định. Vô sở hữu là không có cái gì hết á. Cái ý nghĩa của cái chữ vô sở hữu là không có gì. Tức là người ta dịch cái tầng định đó là cái từ nothing đó. Nothingness, somebody. Không có gì hết trên đời này. Thì nó rơi vô cái cực đoan là phủ nhận tất cả thế gian. Chớ nó không phải là trung đạo như của Đức Phật. Đâu gì. Rồi cái tầng thiền thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tưởng là tri giác. Phi tưởng là không có tri giác. Mà cũng không phải là không tri giác. Thành ra quý vị thấy nó cũng là hai bên đó. Rồi có thêm một cái tận định cuối cùng, không biết từ đâu, là diệt tận định hay là diệt thọ tưởng định. Nghĩa là chấm dứt hết mọi tri giác. Thành ra nó không biết gì hết. Nó vô cái chỗ là không có tri giác đó. Còn bên Đức Phật thì cái thấy tánh không và cái thấy tánh quyển của Đức Phật là nó ở trung đạo. Tức là Đức Phật nói tại vì nó là cái sự tụ hội của nhân duyên, cho nên nó sẽ tan rã bất kỳ lúc nào. Bản thể cái đó là trống không. Nghĩa là cái vật đó nó chỉ là sự tụ hội rồi nó sẽ tan rã, nó không có vững bền. Cho nên nó rơi vô trung đạo là ở chỗ nó có tụ hội. Khi nó tụ hội đủ thì nó thành ra một hiện tượng của thế gian, một vật, một người. Tức là nó có, nhưng nó là cái cấu trúc, là sự kết hợp, cho nên nó sẽ tan rã ra. Chỉ vậy thôi. Rồi nó tụ hợp với cái khác, nó thành thế gian, rồi nó tan rã ra. Rồi nó tụ hợp, nó tan rã ra. Mà khi nó tụ hợp, cái mình đặt tên, cái nhà, cái trường học, một cái gia đình, một cái quốc gia, đó mình cứ mình đặt tên, nhưng mà thực sự nó tụ hợp. Rồi nó tan ra, rồi nó tụ hợp, nó tan ra. Như vậy là những cái tên gọi là trong không. Mà tên gọi là gì? Tên gọi là hiện tượng. Cái núi, cái sông, cái con người, cái trường, cái nhà, cái đám biểu tình, cái buổi văn nghệ, tất cả những cái đó là cái tên, là hiện tượng thế gian. Trong những cái tên đó, nó không có cái gì vững bền hết á. Nó tụ hội rồi tan, tụ hội rồi tan. cũng như là ảo thuật gia mà giỏi vậy đó. Quý vị có coi mấy nhà ảo thuật không? Ừ, một cô đẹp lắm, đứng đây cho mình thấy, cái cổ chung vô cái thùng, cái bên này nó lấy cái cưa nó cưa ngang. Cái hồi mở ra cái cục bước ra bình thường, cổ không có bị cắt ra làm hai. Tất cả thế gian là vậy đó, như là trò ảo thuật vậy đó. Mà ở bên Bà La Môn giáo á, thì họ nói cái người ảo thuật gia đó là ông Phạm Thiên. À, có một người giống như người ta kêu là Thượng Đế hay là Tạo Hóa vậy đó, thì bên Bà La Môn giáo thì nói đó là ông Phạm Thiên, là cái nhà ảo thuật gia đó đó. Ông biến quá ra này kia để ông chơi vậy đó, ông biến quá ra con người, biến quá chuyện này chuyện kia. Cái tài làm ảo thuật đó là của ông Phạm Thiên, cho nên ổng cho mình như thế nào mình phải chịu. Mình giàu, mình nghèo, mình đẹp, mình không đẹp gì đó là do ông Phạm Thiên. Thành ra bên đó nó có một cái quan điểm là có định mệnh. Định mệnh là nhất định như vậy đó. Thì nó làm sao? Nó củng cố cho những người cầm quyền. Tại vì nó mới chia xã hội Ấn Độ ra là 4 giai cấp. Giai cấp mà lãnh đạo là giai cấp chiến sĩ, giai cấp quý tộc là Bà La Môn, là giai cấp cúng tế, giao tiếp với thần linh, là con của thần linh, con của ông Phạm Thiên. Giai cấp bình dân, thương buôn, và giai cấp cuối cùng là cùng đinh, nô lệ. 4 giai cấp. Thì cái đó là do ông Phạm Thiên làm. Thấy ổng cho mình vô giai cấp cùng đinh là suốt đời, đời này qua đời kia đều ở trong giai cấp cùng đinh hết. Thành ra nó củng cố cái địa vị của những người giàu, những người quý tộc, nên nó nghiêng vô chính trị. Thành ra những nhà cầm quyền nào muốn củng cố địa vị mình thì phải cho cái quan điểm của Bà La Môn giáo là đúng, là quan trọng. Nó cũng giống giống như bên Nho giáo Khổng Tử vậy đó. Vua là con trời á. Thành ra vua có toàn quyền, muốn giết ai thì giết. Thành ra bên Bà La Môn giáo cũng có nói tới không, nhưng mà cái không đó không có gì hết, phủ nhận hết thế gian, nó chỉ là hư không thôi. Vô sở hữu xứ định là không có gì hết, không có gì hết trên đời. Đó là cái định vô sở hữu xứ định đó. Thành ra nó khác với cái thấy tánh không của Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới đặt ra cái tầng thiện cao nhất của Đức Phật là không định, còn bên kia là hư không, vô biên, nó khác. Còn tới cái thấy quyển của bên thiền vô sắc khác, mà cái thấy quyển của Đức Phật cũng khác nữa. Cái quyển ở bên kia thì cuộc đời tất cả đều là quyển, cho nên mình phải an phận với cái giai cấp của mình. Nó quyển hết rồi. Nó nằm trong tay của ông Phạm Thiên. Cho nên họ, người dân Ấn Độ xưa, họ đều cam chịu cái số phận ở trong cái giai cấp của họ. Cho nên nó biểu lộ ra là tranh đấu mà bất bạo động đó. Cam chịu, cam chịu cái số phận của mình. Cái thấy quyển nó đưa tới cái chỗ là áp bức người ta phải chịu cái định mệnh, cái số mệnh của mình ở trong cái giai cấp nghèo khổ thì phải chịu, không có được tranh đấu gì hết. Tại vì tất cả thế gian này là quyển hết, tranh đấu làm chi. Nhưng mà tới khi Đức Phật chứng ngộ ra cái chân lý rồi thì Ngài cũng đưa ra cái chủ đề quyển, nhưng mà nó khác. Cái chủ đề quyển của Đức Phật là tất cả thế gian này á, như mình biết là nó do nhiều điều kiện nó kết lập tạo thành, nó thay đổi luôn luôn, không có gì bền chắc. Cho nên mình thấy đó mà nó không có thật, khi mình thấy mình nhận biết nó đã đổi khác rồi, mà con mắt mình không thấy, nhưng mà cái trí tuệ của mình thì mình nhận biết nó đổi khác từng phút giây thời gian. hay là từng sát na thời gian mà con mắt mình không nhìn thấy, thì mình thấy như vậy nó chỉ là huyễn thôi, nó là huyễn, nó kết hợp lại nhiều thứ mà, nó bản thể nó trống không mà. Mình tưởng nó cứng chắc nhưng thực ra là vô số điều kiện kết hợp lại, nó không có bền vững, gọi là huyễn. Có hiểu không? Mình thấy có bộ khó khăn quá vậy. Ừ, không bền vững, không đúng như vậy. Ừ. Cũng như mình nói cái thân này là mình là ta đó, thì Đức Phật mới phân chia ra là sắc thọ tưởng hành thức thôi, mà mỗi khối thay đổi luôn luôn, mỗi khối nó do rất nhiều điều kiện để làm nên. Cái thân mình cũng là huyễn, có mà là huyễn thôi. Cũng như có một cái nhà ảo thuật giỏi mà kết hợp này kia nọ rồi làm ra cái thành ra con người vậy đó, kêu là có mà như trong huyễn mộng, trong chiêm bao thôi. Nó chỉ do điều kiện kết hợp. Cho nên cái thấy của Đức Phật đó, nó lại là giải thoát, giải phóng cho mình khỏi, thứ nhất, cái bàn tay của ông Phạm Thiên. Mình không phải là nạn nhân, mình không phải là trò chơi của ông Phạm Thiên. Giải phóng con người khỏi cái áp lực của thần linh, không có định mệnh gì từ tay ông Phạm Thiên hết á. Rồi thứ nhì là khi mình nhận ra tất cả đều là huyễn á, thì mình không có còn bị dính mắc vô cuộc đời nữa. Tức là khi mình nhận ra vậy rồi, mình tách mình ra và mình làm con người hoàn toàn tự do, giải thoát, không bị cuộc đời lôi cuốn, không khổ vì già bệnh chết, không bị những cái tài sắc danh thực thùy nó cuốn hút nữa. Tại vì tất cả những cái tài sắc danh thực thùy là huyễn có mà, nó thay đổi luôn luôn, nó vô thường đó. Thành thử ra cái thấy huyễn của Đức Phật nó có cái kết quả tích cực là giải phóng con người, thứ nhất, khỏi sự ràng buộc của thần linh là ông Phạm Thiên hay tạo hóa hay thượng đế. Thứ hai là nó giải phóng con người khỏi những cái sự dính mắc đối với cuộc đời. Khi mình dính mắc là khổ, mình không dính mắc thì mình an nhiên tự tại thì là hết khổ. Thành ra cũng từ cái thấy không và huyễn mà khác với ở bên Bà La Môn giáo. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật tách rời ra, nó thuộc về trung đạo. Bên kia thì rơi vô một cực đoan, nó vi tế lắm. Còn ai có hiểu thì hiểu, không hiểu thôi. Hiểu dừng 20-30% cũng được đó. Năm tới cô giảng tiếp nữa. Nhưng mà cũng phải về suy gẫm lắm á. Rồi, cho nghỉ một chút, lát vô tiếp.